Phẩm thứ 9, Tà Chánh. Bồ Tát Ca Diếp thưa: Theo lời Phật dạy, người đệ tử Phật trên đường tu hành, nếu lơi cảnh giác, có thể nhận lầm lời nói của ma mà tưởng là lời Phật dạy. Vậy chúng con phải làm sao để phân biệt được lời Phật và lời mê hoặc của ma? Phật dạy: Sau Như Lai nhập Niết Bàn, hậu thế sẽ có ma ba tuần nhiễu loạn chánh pháp, lập lờ dối hiện hình tướng sa môn mặc ca sa của tỳ kheo, mà tâm địa là anh thợ săn đổi lốt. Ma ba tuần giả làm tỳ kheo, tỳ kheo ni, yêu bà tắc, yêu bà di, nó còn thể hiện hình tướng tu đà hoàn, a la hán, nó cũng hóa làm hình Phật. Chúng tuyên thuyết rộng rãi rằng, xưa kia Bồ Tát ở cung trời Đâu Xuất chết, rồi sanh vào hoàng tộc của Tịnh Phạn Vương, thành Ca Tỳ La Vệ. Nương sự ái dục hòa hợp của cha mẹ mà có thân. Không bao giờ có người nào sanh trong loài người mà được đại chúng, người trời cung kính, tôn trọng như vậy. Chúng còn nói, xưa kia Phật từng tu hạnh bố thí, cho cả đầu, mắt, tay, chân, quốc thành, thê tử, nên nay được thành Phật. Vì vậy, nay được người, trời và đại chúng tôn trọng, cung kính. Nếu kinh, luật, luận nào nói như vậy là lý lẽ của ma, nó lấp liếm, lập lờ, nhằm làm chiết giảm giá trị pháp thân thường trụ, bất sanh, bất diệt của Như Lai. Này Ca Diếp, kinh, luật, luận nào nói Như Lai chánh đẳng chánh giác, đã thành Phật từ lâu, vì muốn hóa độ chúng sanh, nên nay thị hiện làm Phật. Vì tùy thuận thế gian, nên thị hiện có cha mẹ, rồi cũng tùy thuận chân lý tục đế thế gian, cũng nương ái dục hòa hợp của cha mẹ mà được sanh ra. Kinh luật nói như vậy là đúng lời Như Lai nói. Nếu ai tin theo lời của ma, những người đó là quyến thuộc của ma. Người nào nghe lời Phật tùy thuận kinh luật Phật, người đó là đệ tử Phật, là Bồ Tát hiện đời. Nếu bảo rằng không nên tin chuyện Như Lai mới sanh ra, đi bốn phương, mỗi phương bảy bước, đó là luận điệu của ma. Nếu nói Như Lai sanh ra cả tám phương, mỗi phương đi bảy bước, đó là Như Lai phương tiện thị hiện, đó là kinh điển, lời Phật nói. Nếu nói sau khi Bồ Tát giáng sanh, phụ vương cho người đem đến miếu thờ trời, tất cả chư thiên thần, đại tự tại thiên, đại phạm thiên, đế thích, thảy đều chắp tay lễ chân Bồ Tát. Đấy là lời của Phật. Nếu gạn rằng trời sanh trước, Phật sanh sau, cớ sao chư thiên lễ kính Phật? Lời gạn này là luận điệu của ma ba tuần. Nếu chỗ nào nói lúc làm thái tử, vì lòng tham dục Bồ Tát cưới vợ, hưởng thọ khoái lạc ở hoàng cung, đấy là luận điệu của ma. Nếu nói Bồ Tát từ lâu xa đã lìa bỏ tham dục vợ con, cho đến sự vui vi diệu của cõi trời đau lợi như bỏ đàm mũi, huống là sự vui ngũ dục ở cõi người. Bồ Tát cạo bỏ râu tóc, xuất gia hành đạo, chỉ là phương tiện thị hiện. Đấy là lời Phật nói. Nếu kinh điển nào nói, tại kỳ hoàn tịnh xá ở nước Xá Vệ, do lòng đại từ thương xót chúng đệ tử, Đức Phật cho phép các đệ tử tỳ kheo nuôi tôi tớ, châu dê, chứa vàng bạc, châu báu, cho buôn bán gieo trồng, gây dựng sự nghiệp, phải biết đấy là lời của ma. Nếu nói rằng, tại nước Xá Vệ, nơi tịnh xá kỳ hoàn, trước vua Ba Tư Nặc và cổ chi đức Bà La Môn, Đức Phật cấm các tỳ kheo không được nuôi, chứa tám thứ vật bất tịnh đã nói trên. Trái phạm các điều này, không được ở trong hàng tỳ kheo tăng, phải đưa ra khỏi đại tăng, như cỏ mọc trong ruộng lúa, cần phải nhổ bỏ. Đấy là kinh điển Phật nói. Nếu nói rằng, Thái tử là Bồ Tát, thị hiện vào miếu thờ trời, ở trong pháp ngoại đạo, xuất gia tu hành, thị hiện học tất cả oai nghi lễ giáo, biết tất cả văn tự kỹ nghệ, thị hiện làm bậc tôn quý nhất trong các giai cấp của xã hội. Dù vậy, nhưng Bồ Tát chẳng có lòng luyến ái như hoa sen không nhiễm nước đục bùn nhơ. Vì độ chúng sanh, Bồ Tát thị hiện tùy thuận thế pháp. Nói những lời trên là lời Phật, nói trái lại, lời của ma. Nếu có người cố chấp chín bộ kinh, không tin kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa, họ cho rằng không phải lời Phật nói, vì kinh điển của họ không có, phải biết người này có tội, không phải đệ tử chân chính của Phật. Nếu sách vở nào nói, Như Lai không phải là kết quả của vô lượng công đức, mà là vô thường biến đổi, do tu chứng pháp, không nên tuyên nói lý vô ngã, không thuận với thế gian, đấy là lời của ma. Nếu nói, Như Lai là bậc vô thượng chánh biến chi giác không thể nghĩ bàn, là kết quả của vô lượng công đức, là thường trụ không biến đổi, đấy là lời Phật. Nếu có thầy tỳ kheo đối với đạo giải thoát giác ngộ không có chứng đắc gì mà dối hiện tướng oai nghi, ra vẻ người chứng đắc và cũng nói được các pháp hơn người, người này phạm tội tứ trọng, như viên đá bẻ hai, không liền lại được nữa. Nếu có thầy tỳ kheo giới đức trong sạch, ít muốn biết đủ, ở chốn vắng vẻ, tự tại khinh an, vua quan gặp cung kính tôn trọng, cho là bậc A-la-hán, rồi ngợi khen rằng, đại sư đây trong tương lai sẽ chứng quả vô thượng bồ đề. Thầy tỳ kheo nghe rồi liền cải chánh, rằng mình chưa chứng quả thánh, và khuyên vua quan chớ nhận lầm. Nhà vua vẫn cố kính tin và loan truyền cho mọi người cùng tôn trọng cúng dường. Đấy là thầy tỳ kheo, thực có giới đức trong sạch, nên có hành động xử sự như thế. Thầy tỳ kheo này, dù được sự cung kính cúng dường của vua quan, của mọi người, mà không mắc tội, tứ trọng. Ai nói tỳ kheo này tội? Là lời xuyên tạc, ganh tị của ma. Có thầy tỳ kheo tuyên thuyết giáo điển đại thừa thậm thâm của Phật, rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Vì có Phật tánh, nên ai cũng có thể dứt trừ vô lượng phiền não thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, trừ hạng người nhất xiển đề. Nếu có người hỏi, thầy có Phật tánh chăng? Có sẽ được thành Phật không? Thầy tỷ kheo đáp, chính tôi đây có Phật tánh. Còn thành Phật ngang với địa vị nào? Chưa có thể nói quyết định. Bởi vì đến đỉnh cao của quả vô thượng chánh đẳng chánh giác còn tương quan với nghị lực của con người liên hệ với thời gian và sức tinh tấn nữa. Lại có người hỏi tỳ kheo, đại đức không phải nhất thiển đề, chắc chắn được thành Phật ư? Thầy tỳ kheo đáp, đúng vậy. Cương vị một thầy tỳ kheo, xác định kiến giải của mình như thế đối với giáo nghĩa Đại Thừa, thầy tỳ kheo này xứng đáng là một Bồ Tát đệ tử Phật. Nói và hiểu ngược lại là lời của ma. Ma vương lại bảo rằng, không có 4 tội trọng, 13 tội tăng tàng, 2 tội bất định, 30 tội xả đọa, 90 tội đọa, 4 pháp hối quá, 100 pháp phải học, 7 pháp diệt chánh. Nhẫn đến không có tội thô, tội nghịch, nhất thiển đề. Nếu các tỳ kheo phạm các tội trên mà phải đọa địa ngục, thì hàng ngoại đạo lẽ ra đều phải được sanh lên cõi trời, cõi Phật cả. Vì ngoại đạo chẳng có thọ giới gì, nên chẳng có giới gì để phạm. Đó chẳng qua Như Lai muốn khủng bố người, nên nói các điều giới ấy. Và đấy là các luật sư vọng nói là lời Phật chế. Kỳ thực, không phải Phật chế như thế. Tất cả luận điệu trên là điển từ của ma. Người trân trọng, giữ gìn giới cấm, thân, khẩu, ý sẽ thanh tịnh. Không phạm điều tội lỗi, như rùa giấu kín 6 chi. Nếu có luật sư nói, giới cấm có phạm cũng chẳng có tội báo gì. Người chân chánh đệ tử Phật không thân cận luật sư ngụy thuyết như vậy. Giới cấm Phật chế ra, giới trọng, giới khinh, mỗi mỗi đều có dị ý, đều có công năng phòng phi chỉ ác. Nếu phủ nhận công năng giữ giới, thì lấy pháp gì để chỉ ác, phòng phi tam nghiệp? Trong các kinh điển Như Lai từng dạy, nếu có phạm giới trọng cũng như khinh, phải theo luật mà trị tội. Bởi vì nếu chúng sanh không giữ gìn cấm giới, thì làm sao có được định? Định không có, làm sao có tuệ? Không có tuệ, làm sao thấy được Phật tánh? Dầu tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng phải có trì giới, rồi sau mới được thấy. Do thấy Phật tánh mà được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong 9 bộ kinh không có phương đẳng đại thừa, cho nên không có nói Phật tánh. Dầu không nói, người đệ tử Phật có chủng tử đại thừa phải biết có Phật tánh. Phật tánh là tánh thanh tịnh vốn có của mọi chúng sanh. Người nào nói và hiểu như vậy là đệ tử Phật, ngược lại là quyến thuộc của ma. Ca Diếp Bồ Tát thưa, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng trong 9 bộ kinh chưa từng nghe thấy điều này. Giờ đây lại nói rằng có, thì sao không phạm trong tội tứ ba la di? Phật dạy, này Ca Diếp, như lời ông hỏi, trường hợp đó không mắc tội tứ ba la di. Ví như có người nói trong biển cả chỉ có 7 thứ báu, không có 8 thứ, người đó không có lỗi. Cũng vậy, nếu căn cứ giáo lý của 9 bộ kinh mà nói rằng không có Phật tánh thì không mắc tội, vì Như Lai ở trong biển lớn đại trí đại thừa mới nói có Phật tánh. Với tiểu trí của hàng nhị thừa, họ không thấy biết, nên nói là không Phật tánh. Trường hợp đó không bị phạm tội. Cảnh giới này là chỗ thấy biết của Phật, chẳng phải hàng thanh văn duyên giác biết được. Này Ca Diếp, người không được nghe tạng pháp thập thâm bí mật của Như Lai thì làm sao biết có Phật tánh? Pháp thập thâm bí mật của Như Lai chính là kinh điển Đại Thừa Phương Đẳng vậy. Này Ca Diếp, các hàng ngoại đạo, hoặc nói ngã thường còn, hoặc nói ngã đoạn diệt, Như Lai không nói như vậy. Có nhân duyên, Như Lai nói không ngã, vô ngã. Có nhân duyên, Như Lai nói có ngã, hữu ngã. Đấy gọi là trung đạo. Nếu có người nói, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng vì phiền não che lấp nên không dễ thấy biết. Vì vậy, muốn thấy biết Phật tánh, cần tinh tấn tu tập, gột rửa phiền não sạch hết, Phật tánh sẽ hiện ra. Ai nói lời đó không phạm tội ba la di, không nói như vậy là người có ý đồ tự tôn ngầm, mắc tội ba la di, một trong tứ trọng tội. Nếu có người nói, tôi đã thành Phật vì tôi có Phật tánh, nói như vậy bị phạm tội ba la di, bởi vì dầu có Phật tánh nhưng chưa tu tập thiện pháp nên chưa được thấy. Vì phiền não chưa sạch, Phật tánh chưa hiện ra, nên chưa được nói tôi đã thành Phật. Này Ca Diếp, do những nghĩa như vậy nên Phật pháp rất sâu xa, vi diệu, không thể nghĩ bàn. Ca Diếp Bồ Tát thưa, có vị quốc vương hỏi, thế nào là thầy tỳ kheo mắc phải tội đại vọng ngữ? Này Ca Diếp, Phật dạy, nếu có thầy tỳ kheo vì cầu lợi, vì ăn uống, làm những việc dua nịnh, gian xảo, dối trá, lừa gạt, chủ ý làm cho người đời lầm tưởng là bậc khất sĩ tu hành chân chánh, để có được danh to lợi lớn, và để cho hàng yêu bà tắc, yêu bà di, người đời tưởng mình là bậc A-la-hán, là bậc thánh nhân. Thầy tỳ kheo làm trò giả trá đó, thực chất là một kẻ ngu, tự dối gạt mình, tự đánh mất mình, chỉ vì cầu nhiều lợi lộc, cầu nhiều đệ tử xuất gia, tại gia kết làm quyến thuộc. Tỳ kheo này cầu danh vọng, sự nghiệp, không cầu pháp, vì ý đồ đen tối, thường tự bó buộc, giả hiện tướng nói mỹ miều, dáng đi thanh thản, thế ngồi bệ vệ, oai nghiêm, để cho mọi người trông vào, thấy mình là người chứng A-la-hán. Nhờ vậy, hàng yêu bà di, hàng phụ nữ càng thêm cung kính, cúng dường, đậm đà mến tưởng. Nếu có thầy tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào làm những điều như vậy, thì mắc phải tội đại vọng ngữ. Này Ca Diếp, ngược lại việc làm trên, nếu có thầy tỳ kheo hay tỳ kheo ni vì muốn kiến lập chánh pháp, truyền bá đại thừa, tạo nơi yên vắng, tự biết mình chưa phải A-la-hán, nhưng mọi người cứ tự tin tưởng, họ tưởng mình là A-la-hán thật. Thầy tỳ kheo này dạy cho các tỳ kheo ni, yêu bà tắc, yêu bà di, những người có nhiều sai phạm, củng cố tâm lành, phát nguyện, chỉ giới, tu học chánh pháp. Do vậy, chánh pháp được kiến lập, làm rạng rỡ pháp thập thâm vô thượng của Như Lai, phát triển phương đẳng đại thừa, độ vô lượng chúng sanh. Làm được việc như vậy là tỳ kheo tốt, đáng sống đời sống tịch tĩnh vắng vẻ mà không mắc tội, giả trang thiền tướng, dối hiện oai nghi, phờ phỉnh lừa dối người. Tỳ kheo này có thể nói rộng trước mọi người: tôi có Phật tánh, tôi có kinh điển gọi là tạng bí mật của Như Lai, tôi quyết định được thành Phật, tôi có thể dứt hết vô lượng phiền não kiết sử. Rồi vì hàng yêu Bà Tắc, yêu Bà Di mà tuyên nói, tất cả các vị đều có Phật tánh, tất cả các vị đều có khả năng làm Phật, các vị sẽ được thành Phật. Tỳ kheo, tỳ kheo ni nói những lời trên là tỳ kheo tốt, phát huy chủng tánh đại thừa cho mình, cho nhiều người. Tỳ kheo như thế, không mắc tội vọng ngữ trong tứ ba la di, mà đây chính thực là Bồ Tát, đệ tử Phật. Trong Phật Pháp, pháp tắc của Sa Môn phải sanh lòng tôn trọng, lòng từ bi, làm lợi ích chúng sanh. Những tội nhỏ như đột kiết la, thâu lan giá cũng phải giữ gìn, không nên sai phạm. Xa lìa rượu thịt, sắc dục, lúc tỉnh cũng như lúc mộng mị chiêm bao. Khi khất thực, khi nhận được sự cúng dường, khởi niệm tưởng, bất đắc dĩ như người ăn thịt con trong thời đói kém. Đây là pháp tắc hành đạo của Sa Môn. Đây là kinh luật của Phật nói. Thuận theo lời này là Bồ Tát, ngụy biện ngược lại là lời ma, thuận theo nó là quyến thuộc của ma. Nếu có nói, Đức Phật đã tu khổ hạnh, nên Phật cho đệ tử mình tu khổ hạnh, như đứng một chân, co một chân, tay nắm chặt, đưa lên bất động, miệng nhai lá đắng, nằm lăn lộn trên cho đất, phân nhơ, nhịn đói không ăn hoặc ăn phân bò, nằm trên than lửa, tự đốt thân thể, tự trói cột tay chân, nín câm không nói, hoặc tuyên nói, Như Lai cho phép đệ tử tự sát bằng nhiều cách, từ núi cao nhảy xuống hố thẳm vực sâu, nhảy từ ngọn cây, nhảy vào lửa dữ, uống thuốc độc, tự mổ bụng mình, xông pha chỗ hiểm nạn. Kẻ nào nói Như Lai chủ trương tu bằng phương pháp khổ hạnh, nói Như Lai cho phép tự sát bằng mọi hình thức, đó là lời của ma. Như Lai không bao giờ dạy những điều phi chân lý cho những ai muốn đi con đường giải thoát giác ngộ. Lại này Ca Diếp, những người tà kiến, họ luyện bùa mê, ngải lú, sai sử hại người. Những con nhà đồ tể, những người không căn, hai căn, bất định căn, hoặc lục căn không đủ, Phật không cho xuất gia hành đạo. Kẻ nào nói, Như Lai thâu nhận những người này, làm sa môn, cộng trụ với tỳ kheo chúng, là ma cháo trở. Người đó bản chất quyến thuộc của ma. Này Ca Diếp, người đệ tử Phật phải nhớ dành rõ về tám pháp bất tịnh để viễn ly, phải có chánh niệm nhớ lời Phật. Là tỳ kheo tam thường bất túc mới xứng đáng thiểu dục đạo nhân. Nếu trái tiêu chuẩn đó là lối sống của ma, dân ma và quyến thuộc của ma. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nay con mới biết rõ chỗ sai biệt giữa lời Phật nói cùng lời ma nói. Nhân đây con ngộ nhập nghĩa nhiệm màu sâu xa của Phật Pháp. Trực chỉ. tà chánh, cặp phạm trù này phổ biến trong nhiều lĩnh vực. Tùy dân tộc, quốc gia, chế độ, tín ngưỡng, tôn giáo mà sự nhận thức, đánh giá tà chánh không có khuôn mẫu mực thước nào làm tiêu chuẩn chung nhất cho tất cả mọi lĩnh vực. Riêng Phật giáo, qua tư tưởng của Tam Thừa nhận thức và đánh giá tà chánh cũng đã không nhất trí với nhau được, thậm chí còn tương phản hoàn toàn trong hệ tư tưởng Đại Thừa Bất Cộng Pháp, như Kinh Đại Bát Niết Bàn là một nguồn giáo lý chứng minh cụ thể. Đọc Học Phẩm Tà Chánh của Kinh Đại Bát Niết Bàn phải sử dụng nhãn quang Đại Thừa Bất Cộng Pháp mà nhìn thì mới tiếp thu tốt. Phải hiểu Phật qua pháp thân Như Lai là chánh, hiểu Phật qua ứng hóa thân là đã thành quyến thuộc của ma rồi. Phải hiểu Phật tỳ ra thành lý bất tằng sanh, ta la thọ vương bất tằng diệt là chánh. Hiểu Phật nhập diệt tại rừng ta la song thọ là ma rồi. Nếu không phải đích thực ma, thì cũng là quyến thuộc của ma. Như Lai chết, từ cung trời đâu xuất thọ sanh vào hoàng tộc, tịnh phạm vương cung, Như Lai tu phước bố thí, vân vân mà thành Phật. Đó là hiểu biết của ma. Thọ lượng của Như Lai bất khả thuyết, vô lượng, vô biên, a tăng kỳ kiếp. Đó là cái hiểu của người đệ tử Phật chân chính. Thái tử mới sinh ra, liền đi mười phương bảy bước. Đó là lời Phật nói. Việc làm đó có mục đích và ý nghĩa của nó. Đó là phương tiện của Như Lai. Không tin điều này là cái hiểu thiển cận của ma, của quyến thuộc loài ma. Lý luận rằng trời sanh trước, Phật sanh sau là lý lẽ thiển cận. Phải hiểu rằng các trời đều ở trong tam giới lục đạo. Vì vậy, khi đến miếu thờ trời, tất cả đều cung kính tôn trọng ứng thân thị hiện của Như Lai. Sanh vào hoàng cung, thọ hưởng dục lạc, sau đó thái tử tu hành thành Phật, đó là cái biết thiển cận. Phải hiểu Như Lai xa lìa ái dục từ vô lượng vô biên kiếp rồi. Trên đường tu, lấy tám pháp bất tịnh làm chuẩn, xa lìa tám pháp bất tịnh là đi ngược đường lối giải thoát rồi. Người khư khư cố chấp giáo lý trong chín bộ kinh, không tiếp thu tin thuận giáo lý phương đẳng đại thừa là người tiểu trí. Chỉ bằng lòng xe dê mà không dám thọ dụng xe châu trắng to đẹp tuyệt trần mà mình có quyền thọ dụng. Nói rằng ta là Phật với ý đồ phờ phỉnh lừa dối mê hoặc nhân tâm, mục đích tham cầu sự nghiệp danh lợi là tà. Tuyên bố rộng rãi rằng tôi có Phật tánh, tôi sẽ thành Phật. Mọi người đều có Phật tánh, mọi người tu hành đều được thành Phật, ngoại trừ hạng người nhất xiển đề. Người nói được như thế là Bồ Tát hiện đời. Phủ nhận giới là có tội. Thất tụ giới học là nền tảng của tòa lâu đài Bồ Đề Vô Thượng. Ngũ giới, thập giới, bát quan trai giới cũng là những viên đá góp vào xây đúc nền móng của tòa lâu đài ấy. Phật dạy phải trân trọng giới như người trí quý trọng con ngươi của mắt mình. Định tuệ có được do giới mà nên, Bồ Đề Vô Thượng có được do định và tuệ. Phải tu học chân lý trung đạo, nói ngã cực đoan, nói vô ngã cũng cực đoan. nói các pháp đoạn diệt, cực đoan, nói các pháp thường tại, cũng cực đoan. Vô thường thị thường, thường vô thường chung. Vô thường là tánh thường của vạn pháp. Tánh thường của vạn pháp duyên khởi hiện tượng vô thường, bản thể hiện tượng bất ly, bất tức. Bồ Tát Long Thọ tuyên cáo, chúng nhân duyên sanh pháp, ngã thuyết tức thị không, diệt vi thị giả danh, diệt thị trung đạo nghĩa, vị tằng hữu nhất pháp, bất tùng nhân duyên sanh, thị cố nhất thuyết pháp, vô bất thị không giả. Người đệ tử Phật phải tập nhìn, tập nghe, tập nhận thức vạn pháp bằng chân lý trung đạo ấy. Ngũ thừa, tam thừa, nhị thừa, nhất thừa là phương tiện của Như Lai. Bán tự giáo, mãn tự giáo, 9 bộ kinh, 12 bộ kinh là phương tiện của Như Lai. Tứ đế, tam đế, nhị đế, đệ nhất nghĩa đế là phương tiện của Như Lai. Nhị thời, tam thời, ngũ thời là phương tiện của Như Lai. Khế cơ, khế lý, tứ tất đàn là phương tiện của Như Lai. Cho các tỷ kheo thọ dụng, cửu tịnh nhục, ngũ tịnh nhục, tam tịnh nhục là phương tiện của Như Lai. Nói các pháp trên cõi đời, vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh là phương tiện của Như Lai. Nói hiện cõi đời có thường, lạc, ngã, tịnh cũng là phương tiện của Như Lai. Nói vạn pháp là không, nói vạn pháp là có. Thậm chí có lúc Như Lai nói tội nặng thành nhẹ, tội nhẹ thành nặng cũng là phương tiện của Như Lai. Đệ tử Phật phải hiểu Phật là chánh. Không hiểu Phật, có cao đàm diệu luận vạn ngữ thiên ngôn đều là tà, quyến thuộc của ma tất. Phẩm thứ 10. Tứ Thánh Đế. Phật dạy, này Ca Diếp, khổ thánh đế là pháp tu, để dạy cho người tu tập pháp tứ thánh đế. Chí như trâu, bò, lừa, ngựa, vân vân, trở chuyên cày kéo tận cùng khổ cực, nhưng chỉ có khổ, không phải khổ thánh đế. Này Ca Diếp, người không biết cảnh giới mầu nhiệm sâu kín của Như Lai, không biết pháp thân vi mật thường trụ của Như Lai, không biết phước đức trí tuệ oai lực của Như Lai, cho rằng thân Như Lai cũng chỉ là thân tạp thực như thân của mọi chúng sanh, không có pháp thân Như Lai nào nữa. Vì không có mắt, trí tuệ nên chánh pháp, thấy là phi pháp, phi pháp, thấy là chánh pháp. Hiểu biết và tu hành như vậy, chỉ có khổ, không phải khổ thánh đế. Người biết Như Lai thường trụ, không biến hoại, hoặc có người nghe danh tự Như Lai thường trụ, một lần thôi họ được sanh cõi trời. Về sau, khi được giải thoát, họ chứng biết đích thực rằng Như Lai thường trụ, không biến hoại, rồi tự nhủ. Ngày trước ta từng nghe danh tự, ba chấm, thường trụ, nay được quả giải thoát mới chứng biết rõ ràng. Đối với bản thể thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na, không rõ biết nên luân hồi trong sanh tử ưu bi, nay mới đích thực chứng biết bằng cái biết của chính mình. Phật dạy, này Ca Diếp, người có sự hiểu biết như vậy là người đích thực tu tập khổ thánh đế. Họ sẽ được quả báo lớn lao trên bước đường đi tới Đại Niết Bàn. Người không hiểu biết pháp thân Như Lai thường trụ, dù siêng năng tu tập cũng không được lợi ích gì. Đấy gọi là tu khổ đế chịu cực khổ không tương quan gì đến khổ thánh đế của Như Lai dạy. Này Ca Diếp, khổ tập thánh đế là đối với pháp chân chính, không sanh chân trí. Tam thường bất túc là cận nhân của sự giải thoát. Thế mà ở nơi đây, thọ tám thứ vật bất tịnh để tự vui, ngộ nhận phi pháp, cho là chánh pháp, chánh pháp cho là phi pháp. Do nhân duyên đó, tà pháp có cơ hội thạnh hành, chánh pháp ngày càng mai một. Đối với pháp tánh hoàn toàn mờ mịt, như người khiếm thị đi đêm. Sự thiếu hiểu biết chánh pháp làm cho người tu hành không có giải thoát, mà luôn luôn lăn lộn xuống lên trong vòng luân hồi sanh tử ưu bi. Phước lạc cõi trời cũng không có cơ may thọ dụng. Sự hiểu biết nông cạn làm tổn giảm chánh pháp của Như Lai. Đó gọi là tập đế, không phải tập thánh đế. Biết được pháp tánh là thường trụ, là biết tập thánh đế. Phật dạy, này Ca Diếp, diệt thánh đế là cách gọi khác của Niết Bàn. Nói khác đi, diệt thánh đế, tức là Niết Bàn. Do vậy, diệt thánh đế không phải là không, dũng không như ngoại đạo lầm tưởng. Thế cho nên, người ta tu quán không, rồi trụ chấp ở pháp không. Đó là tu sai lầm chánh pháp, không phải tu diệt thánh đế. Nếu diệt thánh đế là không, các hàng ngoại đạo cũng tu pháp không? Lẽ ra họ cũng có diệt thánh đế. Pháp tu của ngoại đạo, họ quán không, rồi trụ chấp ở pháp ngoan không. Đó là tu sai lầm chánh pháp, không phải diệt thánh đế. Ngoại đạo không hề có thánh đế. Thế nên, chúng ngoại đạo, dù có khổ công tu luyện, nhưng thường ở trong vòng luân chuyển trong tam giới bất an. Người biết được rằng diệt thánh đế là chân pháp, không đồng với pháp không của ngoại đạo. Đó là người hiểu được bí mật tạng Như Lai. Người này dầu chưa thấy, chưa chứng, nhưng đến khi trừ hết phiền não thì hoát nhiên, trong một niệm, được tự tại đối với tất cả pháp. Lúc bấy giờ quán sát thấy, tất cả pháp đều là Phật Pháp. Người có nhận thức như vậy là người thực sự biết diệt thánh đế. Nếu hiểu biết sai lầm diệt thánh đế, có thể rơi vào tánh ngoan không của ngoại đạo, không phải là đệ tử của Như Lai Thế Tôn. Này Ca Diếp, đạo thánh đế tức là Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo và chánh giải thoát. Có hạng người bạc địa phàm phu cho rằng không Phật, không Pháp, không Tăng và không có chánh giải thoát. Do kiến chấp này đoạn nên luân chuyển trong ba cõi chịu nhiều bức não ưu bi. Nếu người có trí tuệ nhận biết rằng Phật thường trụ, Pháp, Tăng và chánh giải thoát cũng thường trụ. Nhờ niệm chân chính sanh khởi mà hiện đời cũng như hậu thế vô lượng kiếp được quả báo tự tại đối với các pháp. Phật dạy, chính như ta đây trong nhiều kiếp lâu xa do bốn thứ điên đảo nên phải nhận lấy vô lượng nghiệp quả xấu. Nay ta đã diệt hết kiến chấp sai lầm điên đảo, thành tựu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là thành tựu đạo thánh đế. Nếu có người tu tập nhận biết rằng tam bảo là thường trụ, chánh giải thoát là thường trụ, người này là đệ tử của Phật, chân chánh tu tập tứ thánh đế, pháp của Phật dạy. Ca Diếp Bồ Tát thưa, Thế Tôn, nay con mới biết tứ thánh đế pháp rất sâu xa mầu nhiệm, con nguyện y giáo phụng hành. Trực chỉ giáo lý tứ đế trong đạo Phật, có nhiều người Phật tử thậm chí chưa chánh thức là Phật tử. đọc qua một ít trang kinh sách Phật, người ta có thể tự cho rằng mình đã biết, đã hiểu giáo lý tứ đế rồi, rằng đó là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, đâu có gì lạ. Đúng, nhưng giáo lý tứ đế không chỉ có vậy. Giáo lý tứ đế có thể gọi nhiều tên: tứ đế, tứ diệu đế, tứ chân đế, tứ thánh đế. Mỗi tên có ý nghĩa khác nhau. Vì vậy phải học giáo lý tứ đế qua bốn tên và bốn tầng sâu cạn, cao thấp, do nhãn quan của con người, tùy chứng đắc, tùy trình độ căn cơ. Giáo lý tứ đế, Phật thuyết thời Pháp đầu tiên sau khi thành đạo, được vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn, dưới cội cây Tất Bát La, dạy cho năm vị thiện lai tỳ kheo, nhóm ông Kiều Trần Như, ba chấm, ở Lộc Giải Uyển. Thời Pháp tứ đế này độ cho năm người chứng được quả thánh, A-la-hán quả. Từ đây có được cái từ Tam Bảo Tối Sơ, Phật Thích Ca Mâu Ni, Pháp Tứ Đế. Tăng gồm năm vị tỳ kheo, Kiều Trần Như, A Thất Bệ, Bạt Đề, Mahanam và Thập Lực Ca Diếp. Giáo lý tứ đế này, Phật dựa trên hiện tượng có sanh, có diệt của vạn pháp, chia thành hai phạm trù nhân quả. Nhân quả còn ở trong thế giới mê mờ, khổ đế, tập đế. Nhân quả của người ở trong thế giới tỉnh ngộ, diệt đế, đạo đế. Đây gọi là sanh diệt tứ đế. Sanh diệt tứ đế thường gọi với cái tên tứ đế mà thôi. Dưới nhãn quang của người tu chứng chân lý, có được pháp nhãn, người ta nhìn và nhận thức khổ, tập, diệt, đạo khác hơn người phàm phu nhận thức khổ, tập, diệt, đạo theo bài bản của sanh diệt tứ đế. Trình độ giác ngộ chân lý của hạng người này, họ nhìn thấy được bản chất của khổ, tập, diệt, đạo vốn là phi bản chất, nghĩa là nó không có cái thực chất đích thực. Bởi vì nhận định rằng trước sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, thấy chúng là nguyên nhân khổ do người, thấy chúng là những thứ trang trí làm đẹp cho cõi đời, làm cho cuộc sống đáng sống, cũng do người. Thế cho nên khổ không thực chất để sanh, tập, diệt, đạo cũng không thực chất để sanh. Lấy pháp nhãn mà nhìn thì rõ là tứ đế vô sanh. Đó là chỗ mầu nhiệm của giáo lý tứ đế, cho nên có tên tứ diệu đế. Tứ diệu đế cũng gọi là vô sanh tứ đế, từ cơ sở đó. Bằng cách nhìn khác của con người chứng đạo có được tuệ nhãn, các ngài thấy rằng khổ đế không phải chỉ có người nghèo thiếu, đói rách, cực nhọc, vất vả một nắng hai sương để đổi lấy miếng ăn cái mặc mới là khổ. Người chứng đạo còn thấy tất cả quốc vương, tổng thống, bộ trưởng, đại thần, cán bộ, tam công, bách quan, vạn dân đều khổ hết. Chẳng qua mỗi địa vị, mỗi đẳng cấp chịu lấy cách khổ khác nhau mà thôi. Nhìn sâu thực trạng cuộc sống, hoàn cảnh, môi trường, hành động, thực hiện, ba chấm, đều có sự vô an, bất chắc, như luôn luôn rình rập, sẵn sàng đoạn mạng con người. Vì vậy, dưới nhãn quan của người đạt đạo, khổ nhiều lắm. Nhìn đâu cũng có cái mầm khổ ở trong nội tại. Khổ đế vô lượng. Nhìn qua khu vực tập đế, diệt đế và đạo đế, người chứng đạo cũng thấy rõ tánh chất vô lượng của mỗi đế. Làm quan, làm vua, làm tổng thống, ai chẳng nghĩ rằng mình đạt đến vinh quang tột đỉnh, uy quyền cái thế chấn bị sơn hà. Có mấy ai ngờ rằng vinh quang đó, uy dũng chấn sơn hà đó có thể làm nên bản án tù tội cho mình. Những người làm nông không phải là nghề tội lỗi, vậy mà có người làm nông gây cho mình tội lỗi, thậm chí có trường hợp mất mạng với nhau. Lương y, bác sĩ là nghề nghiệp, dễ làm việc, độ thế cứu nhân, vậy mà cũng có bác sĩ, lương y không làm ra được chút phước đức nào mà còn tạo ra vô vàn bất thiện nghiệp. Hàng giáo sĩ, bậc sa môn, đức giáo chủ, ba chấm, ai cũng những tưởng đó là bậc thánh thiện khả kính, bậc nhất trên đời. Vậy mà đặt trọn niềm tin, gửi hết lòng tôn kính vào các ngài thay mặt cõi trên, ấy cũng cần phải vận dụng văn tư tu, lấy tứ y pháp ra làm chuẩn, may ra mới khỏi thất vọng và thiệt thòi. Diệt tế và đạo đế cũng vô lượng, bởi lẽ người đạt đạo nhìn đâu cũng thấy niết bàn, ở đâu cũng là niết bàn, nhìn đâu cũng là pháp thiện, ở đâu cũng có thiện pháp để thực hành trang nghiêm thế gian. Do vậy, qua cái thấy, biết, nhận thức của người đạt đạo, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, đế nào cũng vô lượng. Đó là sự thật, đó là chân lý. Vì vậy có tên gọi tứ chân đế. Tứ chân đế tức là vô lượng tứ đế vậy. Dùng Phật nhãn quan sát vũ trụ nhân sanh, pháp giới nhất chân, bình đẳng bất nhị, giáo lý tứ đế Phật dạy hơn 45 năm qua, sử dụng Phật nhãn và Phật trí mà soi dọi thì không có đế nào. Phiền não và bồ đề không có hai tánh. Phiền não tức bồ đề, sanh tử và niết bàn không có hai cảnh. Sanh tử tức niết bàn, khi mê chỉ thấy phiền não, không thấy giác tánh bồ đề. Lúc ngộ, bồ đề giác tánh hiển hiện ra, mê tình tan biến mất. Tùy thuận chân lý, ngay trong cõi đời sanh tử đã tự thọ dụng niết bàn. Không nhận thức giác ngộ chân lý, tự mình đánh mất niết bàn mà mình đang thọ dụng. Đó là ý nghĩa vô tác tứ đế. Nói cách khác, vô tác tứ đế là không làm gì hết, không có đế nào hết. Đối với Phật nhãn, pháp nhĩ như thị, ai hiểu được chân lý đó mới là người hiểu biết tứ thánh đế ở kinh Đại Niết Bàn.